là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Trấn Yên chủ động phòng chống chữa cháy rừng tại thôn bản. Tiếp đó là ghi nhận câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái nhiều hoạt động vì cộng đồng xã hội. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 12, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 11 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng, triển khai nhiệm vụ tháng cuối cùng của năm 2023. Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện 32 chỉ tiêu chủ yếu. Đến nay đã có 17 chỉ tiêu có số liệu đánh giá. Trong đó 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tiêu biểu như trồng rừng ước đạt trên 16.000 ha, số lượng khách du lịch tăng gần 26% so với cùng kỳ. Chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2023 đạt 65,62%, cao hơn 2,32 điểm phần trăm so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,76%. Huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải giảm lần lượt là gần 7% và trên 10%. Công tác hỗ trợ người lao động được quan tâm, chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái có 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn và chỉ số công nghiệp. Mặc dù không đạt mục tiêu kế hoạch, nhưng đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của tiêu cực bởi các yếu tố dịch bệnh, xung đột quân sự Nga-Ukraine, tình hình lạm phát tăng cao. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong khu vực và xếp thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước. Chỉ số công nghiệp của tỉnh xếp thứ 5 trên 14 tỉnh trong khu vực. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin thêm về những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 như nhiệm vụ thu ngân sách, kế hoạch thẩm định, công nhận các xã đạt nông thôn mới, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu gỗ, đẩy mạnh các giải pháp phát triển du lịch trong tháng 12 và năm 2024, công tác chuẩn bị Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật Khèn Mông, nghệ thuật sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ban ngành địa phương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 còn đạt thấp, chưa hoàn thành để có giải pháp triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm điểm, đánh giá, phần xếp loại các đơn vị cá nhân, triển khai đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành cần chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngay sau khi các nghị quyết được thông qua, giao các sở ngành chủ trì khẩn trương tham mưu giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị địa phương và ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn thiện các kịch bản điều hành năm 2024, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương chủ động theo dõi các nội dung thảo luận, ý kiến kiến nghị của cử tri để kịp thời báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 14. Cùng với đó, triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ngoài nhiệm vụ chung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên. Nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nông sản, đặc sản vùng miền tiêu thụ tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh Yên Bái, sáng ngày 1 tháng 12, tuần lễ giới thiệu hàng nông thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2023 do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Yên Bái phối hợp cùng tập đoàn Kencho Raitis Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long, Hà Nội. Đây là lần thứ 5 sự kiện được tổ chức tại đây. Nhằm kích cầu tiêu dùng vào dịp cuối năm, 20 gian hàng triển lãm của tỉnh Yên Bái đã đem đến cho người tiêu dùng thủ đô Hà Nội khoảng 100 mặt hàng là các sản phẩm nông sản, thủy sản nổi tiếng của Yên Bái như gạo nếp Tú Lệ, cá hồ Thác Bà, chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng, quế Văn Yên, trà táo mèo, măng khô, miến mộc nhĩ, nấm hương. Ngoài ra, người tiêu dùng thủ đô Hà Nội khi mua sắm tại siêu thị Bixi Thăng Long sẽ có cơ hội trải nghiệm mua sắm các sản phẩm đủ tiêu chuẩn đã và đang tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Bixi như miến đào giới phiên, măng nứa rừng khô, măng bát độ, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, chả cá lăng, xúc xích cá lăng, giò cá lăng Hồ Thác Bà. Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2023 thuộc đề án thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa là lợi thế phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa thông qua kênh phân phối siêu thị, không chỉ tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất kinh doanh của tỉnh Yên Bái tiếp cận với người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng vị trí bền vững cho các sản phẩm của tỉnh trên thị trường toàn quốc, đặc biệt là được tiêu thụ tại hệ thống Big C, tập đoàn Kenter Retail. Tuần lễ giới thiệu hàng nông thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2023 diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023.
Từ năm 2021 đến nay, Yên Bái đã triển khai thực hiện 50 đề tài dự án khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp với tổng kinh phí trên 41 tỷ đồng, chiếm 76% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học. Các thành tựu khoa học công nghệ đã được ứng dụng phổ biến trong sản xuất, nhiều giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng được đưa vào sản xuất, đã có 39 giống mới được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất đại trà, góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc ứng dụng phổ biến các tiến bộ kỹ thuật, máy móc hiện đại để nhanh cơ giới hóa vừa góp phần giải phóng sức lao động của người nông dân, vừa bảo đảm tính thời vụ, tăng năng suất và giảm tổn thất sau thu hoạch như chương trình 3 giảm 3 tăng và mô hình công nghệ sinh thái. Các quy trình công nghệ tiên tiến, các chế phẩm sinh học an toàn ngày càng được sử dụng phổ biến trong bảo quản nông sản. Đến nay tỉnh Yên Bái có 44 sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Đến nay toàn tỉnh có 450 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại doanh nghiệp, 650 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Các cấp hội người cao tuổi đã biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh cũng tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư, giai đoạn 2018-2023, tuyên dương và khen thưởng 11 người cao tuổi tham gia sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, đồng thời chọn cử 4 cá nhân biểu dương toàn quốc sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực. Bên cạnh việc tích cực tham gia phát triển kinh tế, người cao tuổi trong toàn tỉnh còn nhiệt tình tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Xã Đại Minh, huyện Yên Bình hiện có trên 200 ha bưởi Đại Minh, với trên 900 hộ dân trồng bưởi. Nhờ chất lượng thơm ngon, đặc biệt bưởi Đại Minh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu, chứng nhận và đến nay tiếp tục được cấp chỉ dẫn địa lý, được cấp mã số vùng trồng, chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đến nay đang là thời điểm thu hoạch bưởi Đại Minh, nhưng so với mọi năm, giá bưởi năm nay thấp hơn năm trước. Bán tại vườn chỉ từ 8 đến 15.000 đồng một quả. Dự kiến nông dân Đại Minh thu về trên 50 tỷ đồng từ bưởi. Nhờ trồng bưởi mà đời sống nhân dân trong xã đang ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với mặt bằng chung toàn huyện. Đại Minh cũng là một trong những xã đầu tiên của huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện xã tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chọn là một trong 5 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, độ ẩm thấp, thời tiết khô hanh dẫn đến nguy cơ cháy rừng xảy ra rất cao. Trước tình hình đó, huyện Trấn Yên tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Bản Nả, xã Việt Hồng có trên 500 ha rừng, trong đó có gần 467 ha rừng tự nhiên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, nhất là phòng cháy chữa cháy rừng, xã Việt Hồng đã phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn tổ chức cho các hộ dân trong bản ký cam kết không vi phạm luật lâm nghiệp, tăng cường tuần tra rừng, đặc biệt là những thời điểm, những địa điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Ông Trần Cao Thắng, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng Bản Nả, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết:
Chúng tôi đã có một cái kế hoạch rất là khắt khe, tức là tôi quán triệt đến từng người dân và nhất là các cháu. Tức là đi lên rừng, tức là không được mang lửa củi gì lên rừng. Nếu như có dùng lửa củi thì là phải dập tắt ngay. Đấy là vì thế nên là cái công tác phòng cháy chữa cháy của chúng tôi rất là đảm bảo, không có cái điều gì xảy ra đáng tiếc cả.
Xã Kiên Thành hiện có 8.140 ha đất lâm nghiệp, chiếm trên 94% tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã. Trong đó có trên 1.600 ha rừng tự nhiên phòng hộ, trên 1.200 rừng tự nhiên sản xuất và trồng gần 200 ha rừng kinh tế là các loại cây gỗ nguyên liệu như bồ đề, mỡ và keo. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện tốt luật lâm nghiệp, xã Kiên Thành còn kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng, các tổ quản lý bảo vệ rừng cũng như thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống cháy xảy ra. Nói về công tác chỉ đạo của địa phương, ông Dương Kim Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thành cho biết:
Để thực hiện tốt cái phòng cháy chữa cháy năm 2023 và 2024 đối với xã Kiên Thành đã xây dựng kế hoạch bổ sung điều chỉnh kế hoạch cũng như là kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy, đồng thời Ủy ban nhân dân xã phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và đoàn viên, nhân dân các dân tộc trong xã, đặc biệt là những thôn có rừng, diện tích rừng lớn.
Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, ngay từ đầu mùa hanh khô 2023-2024, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã có kế hoạch chỉ đạo các ngành chức năng và các xã có rừng tổ chức tuyên truyền vận động người dân ở các địa phương có rừng quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với những chủ rừng tuần tra kiểm tra ở các khu vực dễ cháy rừng để có thể chủ động triển khai công tác này. Bên cạnh đó, các chủ rừng thường xuyên kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, phát hiện sớm các điểm có nguy cơ cháy rừng để huy động lực lượng tham gia chữa cháy kịp thời. Ngoài ra, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ rừng cũng thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đặc biệt mới đây, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo xã Tân Đồng diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tìm kiếm cứu nạn để các địa phương tham quan học tập. Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn, cơ chế và thực hành ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn. Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý chỉ huy điều hành của ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp xã, thể hiện năng lực trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng đối phó với các tình huống cháy rừng xảy ra. Nói về vai trò của công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tìm kiếm cứu nạn đối với địa phương, bà Trần Thị Kiều Nhung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Đồng cho biết.
Thông qua cái cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng năm 2023 đối với địa phương xã Tân Đồng như này thì tôi nhận thấy rằng là nó nâng cao được cái năng lực quản lý điều hành cho lãnh đạo đảng ủy chính quyền địa phương cũng như là các ban ngành đoàn thể của xã cũng như là của thôn về cái công tác phòng chống cháy rừng, công tác chỉ huy lực lượng tại chỗ. Đối với người dân thì thông qua cuộc diễn tập này thì bà con nhân dân cũng nâng cao được cái ý thức về chấp hành cái việc phòng cháy chữa cháy rừng. Thế và người ta cũng rút những cái kinh nghiệm ra về cái việc mà phát nương làm rẫy. Thế và thông qua đó thì bà con nhân dân nâng cao thêm được cái kinh nghiệm trong công tác phòng chống cháy rừng.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, hạt kiểm lâm huyện còn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 từ huyện đến các cơ sở, thành lập các tổ đội xung kích quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác tuần tra vào những thời điểm nguy cơ cháy cao. Mục tiêu của Trấn Yên là quán triệt tốt phương châm 4 tại chỗ, lấy chủ động phòng ngừa là chính, chữa cháy kịp thời có hiệu quả ngay tại mỗi thôn bản. Nói về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, niên vụ 2023-2024 trên địa bàn huyện, ông Đỗ Văn Hùng, hạt trưởng hạt kiểm lâm Trấn Yên cho biết.
Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy cháy rừng thì đơn vị thường xuyên quan tâm tới công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, tổ chức tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp để bà con nhân dân sống gần rừng, hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời từng bước nâng cao cái nhận thức của bà con nhân dân sống gần rừng về công tác quản lý rừng, phòng cháy rừng trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thì đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn làm tốt cái công tác tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương, các xã trong tổ chức triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, trong đó có công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy cháy rừng, và với cái phương châm thực hiện tốt cái kế hoạch bảo vệ rừng đã được xây dựng từ đầu năm.
Trước diễn biến khó lường của thời tiết, hạt kiểm lâm Trấn Yên thường xuyên theo dõi thông tin dự báo khí tượng thủy văn để chủ động phân công cắt cử lực lượng trực 100% quân số, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm kịp thời kiểm soát đám cháy. Cùng với đó, phối hợp với các cấp chính quyền, các đơn vị trên địa bàn tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, đồng thời hướng dẫn phương thức xử lý thực bì trồng rừng an toàn cho người dân khi tiến hành phát dọn đốt thực bì, để rừng không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, suy thoái kinh tế, ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Song câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái không chỉ vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả mà còn tích cực đồng hành với cộng đồng trong công tác từ thiện nhân đạo, giúp người nghèo, đối tượng yếu thế có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Dù rất bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng gần 5 năm nay, các nữ doanh nhân chi hội Minh Tân thuộc câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái đều đặn vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần có mặt tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái để phát những suất ăn cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo. Với những người không xuống được căng tin để lấy suất ăn, các bà các chị còn mang lên tận giường bệnh, động viên thăm hỏi các bệnh nhân. Bà Lý Thị Săn, xã Động Quan, huyện Lục Yên xúc động nói.
Hoàn cảnh gia đình nhà bác cũng rất là khó khăn, chồng của bác bây giờ thì cũng có bị bệnh như thế này, về lấy thuốc ở viện này, xong là bây giờ ở điều trị ở nhà, thế bây giờ lại đến đợt thằng con thì trước nó cũng không được hôn mấy, bây giờ được các chị, các cô, các chú ở đây lại phát được đồ ăn miễn phí thế này, bác rất là vui mừng. Thế lần đầu tiên bác mới được ra đây, còn trước bao giờ chưa thấy bao giờ. Nhỏ bé nhưng mà có tấm lòng nhà nước lại hỗ trợ được như thế, bác rất là thấy vui.
Cùng với nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo khác vì cộng đồng, thời gian qua câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái đã phát động rộng khắp trong chị em tham gia chương trình nồi cháo nhân ái. Trung bình hàng tháng mỗi hội viên đóng góp với mức thấp nhất là 200.000 đồng. Chính vì vậy, không chỉ đóng góp tiền mặt gây quỹ, nhiều chị em nữ doanh nhân còn chủ động góp công sức, hiện vật, đóng góp nhiều hơn 5 đến 10 lần so với quy định. Tiêu biểu nhất thời gian qua phải kể đến đó là chi hội nữ doanh nhân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Nhiều chị em còn chủ động nấu xôi, nấu cháo hoặc bún để phát định kỳ cho các bệnh nhân nghèo. Trung bình mỗi bữa ăn được phát khoảng hơn 100 suất trị giá 1 triệu đồng. Những bát cháo tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương nhằm chia sẻ một phần khó khăn vất vả và mang lại niềm vui với những người bệnh đang phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế, giúp họ có thêm sức khỏe, niềm vui, yên tâm điều trị và nhanh chóng khỏi bệnh để trở về với mái ấm yêu thương của mình. Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, thẩm mỹ kim, ngũ hành dưỡng sinh, phường Minh Tân nói.
Thì chúng em luôn luôn là tham gia những cái câu lạc bộ phát cháo hoặc là phát cơm tình nguyện, hoặc dành một cái phần kinh phí nhỏ nào đấy để giúp đỡ những cái người mà khó khăn trong cái quá trình mà không may gặp hiểm nghèo hoặc là cái tình trạng khó khăn trong cuộc sống mà mình gặp phải. Thì với một cái phương châm là thứ nhất là lan tỏa tình yêu thương, thứ hai nữa là chung tay giúp đỡ những cái hoàn cảnh gặp khó khăn, thứ ba nữa là góp một phần nhỏ bé công sức của chúng em đó, để là phần nào giúp đỡ được người bệnh, ít nhất là về tinh thần đấy, để giúp các bác có thể là yên tâm tin tưởng, hoặc là đâu đó thấy được cái hình ảnh là cái sự yêu thương, cái sự giúp đỡ đấy ở đâu đó trong xã hội nó còn rất là nhiều.
Cũng từ nguồn quỹ nồi cháo nhân ái và tấm lòng hảo tâm của các nữ doanh nhân ở chi hội phường Minh Tân, các chị em đã thay bằng việc nấu bữa ăn miễn phí, dành số tiền hơn 10 triệu đồng để đến thăm hỏi tặng quà động viên các bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại xóm trọ thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Đây là lần thứ hai trong năm các cô các chị mang đến những món quà ý nghĩa đến xóm chạy thận nhân tạo. Ai cũng vui vẻ đón nhận, tay bắt mặt mừng, coi các cô các chị như những người thân trong nhà. Ông Đặng Thế Kỳ, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn, bệnh nhân chạy thận cho biết.
Chúng tôi thấy cảm thấy là đến với nhau với cái tình cảm đấy. Cái đồng vật chất nó chỉ là một mức độ, nhưng mà cái tình cảm con người, cái tình người là chúng tôi cảm thấy nó sướng lắm, nó phấn khởi lắm. À thế là mình cũng vẫn còn cái giá trị, như chúng tôi cứ tưởng tượng như mình là những cái lớp người bỏ đi rồi. Không còn có cái ý nghĩa gì đối với xã hội này nữa. Chả còn cái gì là làm được ra cái xã hội rồi. Suy nghĩ tất cả mọi cái bây giờ về đây là chỉ có là sáng là trông với nhau, tối trông với nhau vậy là ấy thôi. Thế mà các cái chị đến là chúng tôi thấy cả vô cùng là phấn khởi. Các cái đoàn đến là gọi là động viên cái sức sống của con người ở đây.
Tại xóm trọ có 20 bệnh nhân đang phải chạy thận nhân tạo nhiều năm. Họ đến từ các xã vùng sâu, vùng khó khăn của huyện Văn Chấn, Lục Yên và Yên Bình về đây để điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Tất cả các bệnh nhân trọ ở đây có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không thể lao động, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào anh em họ hàng. Chị Triệu Thị Gai, xã Tân Lập, huyện Lục Yên nói.
Thời gian gần đây thì các chị cũng hỗ trợ và quan tâm đến giúp đỡ những người bệnh của em, được thêm thắt gạo các thứ, là hỗ trợ bọn em được những bữa ăn để cải thiện về sức khỏe hơn. Em cảm thấy là vui rồi là cảm động.
Chương trình nồi cháo nhân ái giờ đây đã được các nữ doanh nhân triển khai đến trung tâm y tế như Trấn Yên, Yên Bình và thời gian gần đây đã thực hiện ở trung tâm y tế huyện Lục Yên. Để duy trì hoạt động này, thời gian qua các chi hội nữ doanh nhân đã vận động chị em đóng góp bằng nhiều hình thức, trong đó cố định mỗi hội viên sẽ đóng góp ít nhất 200.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Trao đổi về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nữ Doanh nhân tỉnh cho biết.
Xác định là cái công việc kinh doanh là hàng đầu, nhưng song song với đó, công tác từ thiện nhân đạo cũng là một cái hoạt động rất là xuyên suốt và ý nghĩa. Cho nên là để mà làm được cái việc đó nó được tốt, được chu đáo và được nhiều thì chúng tôi sẽ có một cái cụ thể, sẽ có một cái kế hoạch cụ thể để từ đầu năm, ngay từ đầu năm để chúng tôi lên và triển khai.
Trong điều kiện kinh tế khó khăn ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, song các nữ doanh nhân thành phố Yên Bái vừa vượt qua khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả mà còn tích cực đồng hành với cộng đồng trong công tác từ thiện nhân đạo, giúp người nghèo, đối tượng yếu thế có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, lan tỏa văn hóa đọc không phải là chuyện của riêng các tác giả, nhà xuất bản mà cần xây dựng hình thành từ nhà trường và gia đình. Xác định được tầm quan trọng đó, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình đã xây dựng mô hình thư viện gần gũi thân thiện với hàng nghìn đầu sách các loại, từ đó khơi dậy niềm vui đam mê đọc sách và duy trì văn hóa đọc trong các em học sinh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Chụm đầu cùng đọc, tự chọn sách theo sở thích và cùng vui cười rạng rỡ chia sẻ những trang sách hay, thậm chí là thoải mái nằm đọc sách là hình ảnh dễ dàng có thể bắt gặp tại thư viện trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, thư viện có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại này đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều em học sinh trong nhà trường, mỗi giờ ra chơi hay tiết học ngoại khóa. Những trang sách đã mang đến cho các em nhiều cảm xúc. Các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình vui vẻ chia sẻ.
Cháu thích đọc sách cùng với các bạn ấy.
Cháu thích sách gì nhất ở đây?
Cháu thích sách Kỳ Quậy.
Thế còn cháu?
Dạ, trên này cháu cũng thích đọc chuyện và cháu thích đọc về Viên Ngọc Rồng. Cháu thích nhất là được chọn nhiều sách và đọc sách với các bạn. Mát mẻ, sạch sẽ.
Không chỉ dễ dàng lựa chọn và đọc sách giấy truyền thống, các em học sinh trong nhà trường còn có thể tìm đọc sách hay các bài giảng của thầy cô trong từ thư viện số. Em Hoàng Lưu Bảo Châu, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Sách thư viện số này cháu có thể tìm thấy sách giảng của các thầy cô và sách mình học. Cháu rất thích thư viện số.
Để tạo hứng thú đọc sách cho học sinh, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã đầu tư xây dựng thư viện với không gian xanh thoáng mát, sinh động gần gũi và thân thiện. Trong đó, ngoài việc sắp xếp sách theo từng mục chủ điểm như sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cổ tích, truyện tranh, kỹ năng sống, thì thư viện còn bày trí không gian đọc sách với cây xanh, mô hình, mô phỏng các câu chuyện cổ tích theo hướng gần gũi. Máy tính kết nối mạng để truy cập thư viện số cũng luôn được bật sẵn để các em học sinh có thể nhanh chóng tra cứu tìm đọc. Nội quy đọc sách hay các phẩm chất năng lực cốt lõi cũng được nhà trường thể hiện sinh động qua các hình ảnh bắt mắt tạo sự mới mẻ, giúp học sinh hứng thú tìm hiểu và mượn sách để đọc. Em Đỗ Thị Ngọc Anh, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Thư viện mới thì nó sạch đẹp hơn thư viện cũ nhiều ạ. Các bạn hay rủ nhau lên đây chơi và rất thích đọc sách.
Cô giáo Hoàng Thị Vân, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Thư viện số của trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Yên Bình của huyện Yên Bình chúng tôi thì giúp ích rất nhiều cho các thầy cô giáo cũng như các em học sinh ở trong nhà trường. Và đội ngũ giáo viên chúng tôi trong nhà trường thì thường xuyên sử dụng thư viện số. Sách truyện các em hàng ngày vẫn lên đây đọc truyện và các em rất là thích thú ạ. Giáo viên chúng tôi cũng rất là hào hứng, hứng khởi và thường xuyên sử dụng và tôi thấy rất là hiệu quả và hữu ích.
Hiện thư viện trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân huyện Yên Bình có khoảng 4.000 đầu sách các loại. Hàng tuần, ngoài các giờ ra chơi thì mỗi lớp sẽ có một tiết học tại thư viện để các em học sinh có thể tự chọn sách theo sở thích. Tùy theo chủ đề, chủ điểm, thư viện cũng chọn sách hay phù hợp để giới thiệu cho học sinh. Cách giới thiệu trưng bày sách cũng được thay đổi nhằm tạo sự mới mẻ. Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Lan Hương, hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình cho biết.
Để hướng các em có cái niềm đam mê vào đọc sách thế và rèn cái kỹ năng đọc sách thì nhà trường nhiều năm qua cũng đã tập trung vào cái không gian thư viện. Thế ngoài việc các em được đọc sách theo cái nguồn sách theo hướng truyền thống thì năm nay nhà trường cũng đã xây dựng cái phần mềm để tạo cái thư viện số cho các em. Thế các em có thể lên thư viện số để các em tìm hiểu về sách truyện đọc hoặc là sách nghe này. Từ đó, từ những câu chuyện, từ những cái nguồn sách mà các em có thì cung cấp cho các em ấy thêm được về kiến thức cũng như là phát triển cái phẩm chất năng lực của các em thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Sách không chỉ là kho tàng kiến thức vô giá mà còn giúp bồi đắp các giá trị chân thiện mỹ. Chính vì thế, việc tạo được niềm vui, sự hứng thú trong đọc sách cho các em học sinh, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình không chỉ tạo dựng được thói quen đọc sách mà còn giúp văn hóa đọc được lan tỏa, góp phần đưa tri thức tới gần với các em hơn. Đây cũng là một trong những tiêu chí được nhà trường đặt ra để thực hiện trong xây dựng trường học hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S1. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay, thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng. Theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trích hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất trích hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.